Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 18 tháng 11 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin đường hầm Metro Tunnel ở Victoria sẽ sớm mở cửa vào tháng 11. Hãng tin Reuters đưa tin đường hầm Metro Tunnel của chính quyền lao động sẽ chính thức vận hành sớm hơn một năm so với kế hoạch, khởi động vào ngày 30 tháng 11 năm nay. Tuyến mới sẽ bổ sung hàng trăm chuyến xe lửa mỗi tuần và giúp mở rộng gấp đôi mạng lưới đường sắt ngầm của Melbourne. Năm nhà ga mới gồm Arden, Parkville, Testillery, Town Hall và Anzac sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối người dân với việc làm bệnh viện, trường đại học và khu nghệ thuật. Toàn bộ dự án được 7.000 nhân viên thực hiện từ năm 2015, đào 1,8 triệu mét khối đất đá, xây hai đường hầm dài 9 km và lắp đặt 40 km đường ray cùng hàng trăm ngàn tấn thép và bê tông. Từ cuối tháng này, người dân có thể di chuyển miễn phí vào cuối tuần trên toàn tiểu bang như một phần của chương trình Summer Start. Từ ngày 1 tháng 2 năm tới, hệ thống Metro Tunnel sẽ được tích hợp hoàn toàn vào mạng lưới hiện tại. Các tuyến đường sắt Sunbury Line, Cranbourne Line và Pakenham Line sẽ di chuyển qua đường hầm với tần suất hơn 1.000 chuyến mỗi tuần. Nhiều dịch vụ bổ sung sẽ hoạt động mỗi ngày với các chuyến chạy xuyên hầm mỗi 20 phút vào ban ngày. Dự kiến, lượng khách sẽ đổ về đông trong ngày đầu hoạt động và hành khách được khuyến cáo nên lên kế hoạch trước. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền bang Victoria vừa mở cơ sở sản xuất và trụ sở mới trị giá 114 triệu đô la của tập đoàn Walkinshaw ở vùng Dandenong South, tạo thêm 155 việc làm trong các lĩnh vực sản xuất, kỹ thuật và hành chính. Đây là cơ sở rộng 100.000 m², hợp nhất 3 địa điểm cũ, có đủ sức chứa đối với 1.500 nhân viên và sản xuất hơn 1.000 chiếc xe mỗi năm. Tập đoàn Walkinshaw hiện là công ty tái chế, tái lắp ráp xe hơi lớn nhất cả nước, chuyên nâng cấp xe và chuyển đổi tay lái cho các thương hiệu như General Motors, Toyota, Volkswagen và Isuzu. Hãng tin Reuters cho biết, cơ sở mới còn có trung tâm kỹ thuật xe hơi tân tiến nhất nước Úc, 4 dây chuyền sản xuất và hệ thống năng lượng mặt trời phục vụ các dự án trong tương lai. Ngành xe hơi của Victoria hiện tạo ra việc làm cho hơn 50.000 lao động với nhiều nhà sản xuất lớn. Chính quyền bang đang tiếp tục hỗ trợ lĩnh vực sản xuất thông qua chính sách ngành công nghiệp Victoria và quỹ đầu tư Victoria trị giá 150 triệu đô la, nhằm giúp doanh nghiệp mở rộng, đổi mới và tạo thêm việc làm. Chính quyền Ireland vừa công bố báo cáo phát thải khí nhà kính 2023, cho thấy kinh tế Victoria đã tăng hơn 57%, trong khi lượng phát thải giảm hơn 31% từ năm 2005 đến năm 2023. Hãng tin Reuters cho biết, mức phát thải trung bình của mỗi người dân Victoria là 12,3 tấn mỗi năm, thấp hơn mức trung bình quốc gia, nhờ đầu tư kỷ lục vào năng lượng tái tạo. Ngành điện là lĩnh vực đóng góp lớn nhất trong giảm phát thải, với tỷ lệ giảm 39% kể từ năm 2005, trong khi năng lượng tái tạo hiện chiếm hơn 42% tổng nguồn điện, vượt mục tiêu 40% của năm nay. Chính quyền bang cũng đã thu hút hơn 7,8 tỷ đô la đầu tư vào 22 dự án năng lượng tái tạo, tạo ra hơn 3.000 việc làm mới. Trong khi đó, liên đảng bang Victoria đã xóa bỏ bộ phận môi trường khỏi các bộ phận quản lý của phe đối lập và phản đối luật chống biến đổi khí hậu. Các chính sách của liên đảng là hủy bỏ mục tiêu giảm phát thải, cắt giảm ngân sách cho năng lượng tái tạo và cấm xây dựng nhà máy điện gió. Các chính sách này có thể làm giảm đầu tư năng lượng tái tạo, đe dọa hàng ngàn việc làm và làm gia tăng chi phí năng lượng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Chính phủ Albanese đã mở rộng chương trình đặt cọc 5%. Trước đây là chương trình đặt cọc mua nhà lần đầu nhằm hỗ trợ người mua nhà lần đầu, đồng thời những người không có nhà trong hơn 10 năm cũng có thể tham gia. Nhà sáng lập tổ chức Finch Financial Services, ông Julian Finch, cho biết điểm quan trọng nằm ở việc đổi tên, vì chương trình không còn giới hạn chỉ cho người mua nhà lần đầu, mở ra cơ hội cho nhóm người lâu nay chưa có nhà. Hãng tin Yahoo News cho biết chương trình loại bỏ giới hạn lương và tăng mức giá nhà được phép tham gia lên đến 900.000 đô la ở Melbourne, 1 triệu đô la ở Brisbane và 1,5 triệu đô la ở Sydney. Chính sách được mở rộng trong bối cảnh giá nhà tiếp tục tăng, với mức giá nhà trung bình toàn quốc tăng 7,5% trong 12 tháng qua lên 858.000 đô la, cao hơn 51% so với 5 năm trước. Dù mục tiêu là hỗ trợ người mua nhà, các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng những biện pháp này có thể khiến giá nhà tăng thêm, chỉ mang lại lợi ích cho người bán và ít cải thiện khả năng mua nhà thật sự của người dân. Chính quyền Ireland đang kêu gọi học sinh trên khắp Victoria đọc sách trong mùa hè trong khuôn khổ chương trình Bessemerate lần thứ 5. Giám đốc đặc trách chính quyền địa phương Nisticus đã khởi động thử thách đọc sách toàn tiểu bang nhằm giảm tình trạng tụt dốc mùa hè, có nghĩa là trẻ em ít đọc sách trong kỳ nghỉ dài, từ đó giảm kỹ năng đọc hiểu. Trẻ em dưới 18 tuổi có thể đăng ký và theo dõi tiến độ đọc trên website Bessemerate với huy hiệu kỹ thuật số và nhiều phần thưởng hấp dẫn. Chương trình cũng cho phép phụ huynh đăng ký để đọc cho những trẻ chưa thể tự đọc. Hãng tin Premier cho biết, 4 người chiến thắng sẽ được nhận thẻ hội viên gia đình của tổ chức Youth Victoria, mỗi giải tương ứng một nhóm tuổi. Các thư viện địa phương trên toàn tiểu bang cũng sẽ trao giải thưởng riêng cho trẻ em tham gia chương trình. Sáng kiến này tiếp tục khẳng định vai trò của thư viện công cộng như một nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của trẻ nhỏ và việc học suốt đời, đồng thời tạo cơ hội cho các thư viện nhỏ ở vùng hẻo lánh tương tác với thanh thiếu nhi trong dịp nghỉ hè. Chính quyền bang Victoria sẽ áp dụng các hạn chế mới đối với xe tải trên đường Williamstown Road nhằm tăng cường an toàn và cải thiện chất lượng sống tại khu vực phía tây Melbourne. Giám đốc đặc trách đường bộ và an toàn đường bộ Melissa Hall mới đây cho biết, sau khi đường hầm Westgate Tunnel chính thức đi vào hoạt động trong tháng tới, tuyến đường này sẽ áp dụng khu vực cấm xe tải vào ban đêm và cuối tuần. Đường Williamstown Road sẽ được bổ sung vào danh sách các tuyến đường dân cư có khu vực cấm xe tải, ngoài các tuyến đường khác như Francis Street, Somerville Road, Buckley Street, Moore Street, Bradshaw Road và Hudson Road. Quy định sẽ được áp dụng từ đoạn giao với đường Geelong Street ở vùng Sydney đến đường Westgate Freeway ở vùng Yarraville từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng mỗi ngày. Các trường hợp giao hàng thiết yếu như thực phẩm và bưu phẩm sẽ được miễn trừ. Theo hãng tin Premier, xe tải đi vào khu vực cấm sẽ bị theo dõi bằng hệ thống camera thông minh, tự động phát hiện và xử lý phương tiện không có quyền lưu thông. Để giảm thêm lượng xe tải trên các tuyến đường địa phương, chính quyền lao động đang điều chỉnh quy hoạch đất tại các vùng Brooklyn và Tottenham nhằm khuyến khích các bãi container chuyển đến khu công nghiệp có kết nối tốt hơn, đồng thời cho cảng Port of Melbourne thuê khu đất chợ Melbourne Market cũ, rộng 29 hectare, trên đường Footscray Road để làm kho chứa container và bãi tập kết xe tải. Dự án đường hầm Westgate Tunnel được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc, tăng an toàn và giảm khoảng 9.000 chiếc xe tải mỗi ngày khỏi các tuyến đường bộ ở nội ô phía Tây.
Bạn biết không, hôm nay tôi cảm thấy rất vui. Tất cả là vì tôi kiếm được 10 xu trong mỗi vỏ đựng đồ uống tôi trả lại trong chương trình giao trả vỏ đựng của Victoria. 1, 2, 3, 4. Số tiền đó có thể giữ lại hoặc quyên góp. Số tiền giúp cho hành tinh của chúng ta. Số tiền khiến bạn cảm thấy tuyệt vời. Hãy tạo ra sự thay đổi tích cực ngay hôm nay tại cdsvic.org.au.
Trung tâm cấy ghép răng implant nhân tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa nhân tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa nhân tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845-565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Chương trình Big Housing Build hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Cải tạo nhà xã hội cũ và xây nhà xã hội mới cho những người cần thuê với giá phải chăng. Những ngôi nhà hiện đại, tiết kiệm năng lượng và dễ tiếp cận. Đó là lý do chúng tôi đang xây hơn 16.000 nhà mới trên khắp Victoria và hơn thế nữa. Đây là kế hoạch lớn cho một tương lai tốt đẹp hơn. Tìm Big Housing Build trên mạng để biết những gì đang diễn ra trong khu vực bạn. Được chính phủ Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Trong khuôn khổ kế hoạch của tiểu bang Victoria xây dựng hơn 300.000 ngôi nhà mới vào năm 2051. Chương trình các trung tâm sinh hoạt trong khu vực xe lửa và xe tram đang giúp thêm nhiều người dân Victoria được sống trong các cộng đồng gần với giao thông công cộng, công việc và các dịch vụ hơn. Tìm hiểu thêm và đóng góp ý kiến của quý vị tại engage.vic.gov.au/trendtramzones, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Biến đam mê của bạn thành sự nghiệp với Free TAFE, chương trình học TAFE miễn phí. Hãy chọn từ hơn 80 bằng cấp và các khóa học ngắn hạn có nhu cầu cao, từ khóa học về nhà hàng khách sạn đến an ninh mạng, không mất học phí. Trang bị kỹ năng cho nghề nghiệp bạn mong muốn. Free TAFE biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực. Hãy biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực cùng với TAFE Victoria. Hãy tìm kiếm khóa học trên Free TAFE.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm 17 tháng 11 tuyên bố, chính phủ Úc sẽ không đồng chủ trì hội nghị khí hậu COP31 với Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh bế tắc kéo dài giữa hai nước về quyền đăng cai sự kiện của Liên Hợp Quốc. Úc bác bỏ đề xuất đồng chủ trì COP31 với Thổ Nhĩ Kỳ vì không phù hợp quy định. Cả hai nước chưa rút hồ sơ đăng cai, gây bế tắc kéo dài. Úc muốn đăng cai hội nghị khí hậu COP31 cùng cộng đồng các quốc đảo Thái Bình Dương, các quốc gia đang chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi biến đổi khí hậu. Nước chủ nhà COP thường nhận được cơ hội quảng bá, phát triển du lịch, đầu tư và vị thế đối ngoại. Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung vừa công bố kết quả của dự án lập bản đồ mang tính đột phá khi lần đầu tiên xác nhận độ sâu tối đa của hồ St. Clair là hồ sâu nhất tại Úc. Bằng phương pháp sử dụng công nghệ sonar đa tia tiên tiến và công nghệ viễn thám bằng ánh sáng, các chuyên gia đã lập được bản đồ 3 chiều có độ phân giải cao về đáy và bờ của hồ St. Clair nằm ở vùng cao nguyên trung tâm của bang Tasmania. Trong nhiều năm, độ sâu tối đa của hồ St. Clair được ước tính vào khoảng 160-215 mét. Tuy nhiên, bản đồ 3 chiều mới đã chính thức xác nhận độ sâu tối đa của hồ là 163 mét, sâu hơn đáng kể so với bất kỳ hồ nào khác tại Úc, và cách xa so với hồ sâu thứ hai có độ sâu chỉ dưới 100 mét. Dữ liệu 3 chiều chi tiết về hồ St. Clair sẽ được chia sẻ với các bên liên quan nhằm nâng cao hiểu biết về môi trường sống dưới nước của hồ cũng như về quá trình hình thành hồ do các sông băng cổ đại tạo nên. Ngoài ra, dữ liệu còn hỗ trợ định vị an toàn trên hồ và phục vụ nghiên cứu trong tương lai, bao gồm việc thử nghiệm các phương tiện tự hành dưới nước. Hàng chục trường học tại Úc hôm 17 tháng 11 đã buộc phải tạm dừng hoạt động sau khi nhà chức trách phát hiện sợi amian độc hại trong các thùng cát màu dành cho trẻ em. 71 trường học đã được lệnh đóng cửa để tiến hành xét nghiệm toàn diện, đồng thời triển khai vệ sinh và khắc phục môi trường. Mặc dù cơ quan giám sát an toàn sản phẩm của Úc đánh giá rủi ro hiện tại ở mức thấp do chưa phát hiện sợi amian có thể xâm nhập qua đường hô hấp. Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn nhấn mạnh việc đóng cửa trường học và xử lý môi trường nhiễm độc là cần thiết để bảo vệ sức khỏe học sinh và giáo viên. Nhà chức trách đang khẩn trương rà soát nguồn cung cấp cát và mở rộng xét nghiệm tại nhiều khu vực khác nhằm đảm bảo không còn điểm vui chơi nào sử dụng vật liệu chứa amian. Nhà chức trách khuyến cáo phụ huynh theo dõi các thông báo mới nhất và tránh để trẻ tiếp xúc với bất kỳ vật liệu nghi ngờ có chứa chất độc trong thời gian chờ kết quả điều tra. Cảnh sát đã bắt và truy tố một người đàn ông sau khi một vụ đột nhập nhà dân có sử dụng vũ khí xảy ra tại một căn nhà trên đường Service Street thuộc vùng Escarvale vào khoảng 2 giờ sáng ngày 17 tháng 11. Khi đến nơi, cảnh sát bắt giữ một người đàn ông và thu giữ một búa tạ, một thanh sắt và một khẩu súng giả được giấu trong tấm vải đen. Một phụ nữ và ba trẻ nhỏ có mặt tại nhà lúc đó không bị thương. Cảnh sát cho biết người này đã vào nhầm địa chỉ so với nơi mà ông ta định đến. Người đàn ông này đã bị truy tố các tội danh gồm đột nhập có sử dụng vũ khí, mang theo dụng cụ để trộm cắp và phạm tội trong lúc đang được tại ngoại. Thủ phạm đã ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào chiều 17 tháng 11. Theo cảnh sát, vụ việc diễn ra trong bối cảnh chiến lược Trinity đang tăng cường truy bắt thủ phạm trộm cắp và đột nhập vào nhà dân từ lúc chập tối đến rạng sáng trên khắp Melbourne. Bên cạnh các cuộc tuần tra như thường lệ, nhiều lực lượng hỗ trợ như đội khuyển cảnh nghiệp vụ, đội ứng phó trật tự công cộng và đơn vị cảnh sát trên không được triển khai mỗi đêm để ngăn chặn và xử lý các vụ trộm xe và đột nhập. Từ tháng 11 năm ngoái đến cuối tháng 10 năm nay, cảnh sát đã bắt 672 nghi phạm trộm và đột nhập vào nhà dân với khoảng 1.600 lần bắt giữ tội phạm. Bất cứ ai chứng kiến vụ việc hoặc có hình ảnh camera, hãy liên hệ với cảnh sát. Lừa đảo thị thực đang trở thành vấn đề toàn cầu khi tội phạm lừa nạn nhân bằng cam đoan xin được thị thực, nhưng thực tế đó là thị thực giả hoặc là tài liệu thị thực giả. Đại sứ quán Úc tại Việt Nam cho biết họ đang hợp tác với các đối tác quốc tế để nâng cao nhận thức về gian lận thị thực và di cư bất hợp pháp. Đây là một phần của tuần lễ nhận thức lừa đảo quốc tế diễn ra từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 11. Đại sứ quán Úc tại Việt Nam vừa cảnh báo tình trạng lừa đảo trên mạng, hứa hẹn có thể xin thị thực đi Úc, nhưng thực tế là những người có nhu cầu sẽ trở thành con mồi của trò gian lận. Nhà chức trách cảnh báo, các đương đơn xin thị thực Úc cần truy cập vào trang web của Bộ Nội vụ Úc để tìm hiểu thông tin liên quan đến việc nhận biết và báo cáo hành vi gian lận. Chính phủ Úc không yêu cầu trả tiền qua mạng xã hội hay những trang mạng không chính thống. Giám đốc Tổ chức Tình báo An ninh Úc Mike Burgess đã đưa ra cảnh báo đáng lo ngại đến những người đang sinh sống tại Úc. Ông Burgess cho biết, Tổ chức Tình báo An ninh Úc đã phát hiện âm mưu của ít nhất 3 chính phủ nước ngoài tìm cách gây tổn hại đến những người đang sinh sống tại Úc. Ông tiết lộ, một chính phủ nước ngoài đã tìm cách lừa một nhà hoạt động nhân quyền ở Úc di chuyển sang nước thứ ba để tiến hành tấn công nhằm gây thương tích hoặc sát hại người này. Tổ chức Tình báo An ninh Úc đã kịp thời can thiệp để ngăn chặn vụ việc. Trong một vụ việc khác, Tổ chức Tình báo An ninh Úc cho biết một chính phủ nước khác đã lên kế hoạch gây hại hoặc sát hại một hay nhiều cá nhân ngay tại Úc như một phần của chiến dịch đàn áp những người chỉ trích ở nước ngoài. Nhờ hợp tác với các cơ quan tình báo đối tác, Tổ chức Tình báo An ninh Úc đã phá vỡ âm mưu này ngay từ giai đoạn đầu. Tuy nhiên, chi tiết về kế hoạch của quốc gia thứ ba không được công bố. Theo Tổ chức Tình báo An ninh Úc, những kẻ chủ mưu đều ở ngoài lãnh thổ Úc, vượt ra ngoài phạm vi truy tố luật pháp của Úc.
Mỗi sáng mặt trời mọc rồi bắt đầu hoạt động để giúp tiết kiệm cho hơn 700.000 căn nhà dùng năng lượng mặt trời tại tiểu bang Victoria. Hãy chuyển sang dùng năng lượng mặt trời với các khoản bồi hoàn và các khoản cho vay không tính tiền lời từ chương trình Solar Victoria và tiết kiệm trên chi phí cho sưởi ấm, làm mát và cung cấp lực cho các thiết bị trong nhà của bạn mỗi ngày. Hãy để mặt trời hoạt động trong nhà của bạn nhờ những khoản bồi hoàn và trợ giúp từ chương trình Solar Victoria. Truy cập trang mạng solar.vic.gov.au. Muốn được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của bạn, hãy gọi cho dịch vụ thông phiên dịch qua số 131450, có áp dụng tiêu chí hội đủ điều kiện. Được chính phủ tiểu bang Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Nha khoa Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sứa cao cấp, công nghệ khắc kha mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, Nha khoa Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của Nha khoa Sinh. Đến với Nha khoa Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ Nha khoa Sinh ngay tại website nhakhoasinh.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Hầm chui Metro sẽ hoạt động vào đầu tháng 12. Việc xây dựng đã hoàn tất. Hãy sẵn sàng khám phá 5 trạm mới và tận hưởng chuyến tàu trực tiếp đầu tiên đến các bệnh viện, trường đại học lớn của Melbourne và đường St Kilda. Nhân dịp này, hệ thống giao thông công cộng sẽ được miễn phí trên khắp Victoria vào mỗi ngày cuối tuần trong tháng 12 và tháng 1. Tìm hiểu thêm tại bigbuild.vic.gov.au. Được chính quyền Victoria, Melbourne phê duyệt.
Cửa cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá mùa Giáng sinh, đại hạ giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superdry, Elwood, Volley, Replace, Clarks, Reebok, Robby, Julia, Milo và Hush Puppies và còn nhiều hơn thế nữa. Giảm giá mùa Giáng sinh, giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều, từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 tại tòa nhà màu xanh Wilson Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 18 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.651 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 18 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 17.278 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 31 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 17 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 20 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 28 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 29 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 22 độ.